Chương 1: Gió dập sóng dồi. Trời vừa lặn về hướng Tây thì hướng Đông mặt trăng đã ló mọc. Ở chung quanh chợ Tân Châu, nhà nào cũng sửa soạn đốt đèn sập cửa. Người lo ôm củi vào bếp, kẻ lo đuổi gà vào chuồng. Đầu này inh ỏi giọng mẹ hát ru con, đầu nọ ngâm nga tiếng học trò đọc sách. Ngoài đường thì im lìm vắng vẻ, duy chỉ có tiếng cúc kêu với bóng trăng tỏ mà thôi. Nhà Lê Thủ Thành thổ nay hễ tối thì sập cửa, nhưng mà ngày ấy trong nhà đã đốt đèn rồi, song cửa cái chưa sập mà cửa sau cũng chưa gài. Thủ Thành lại ngồi chồm hổm giữa cửa mà dòm ra ngoài đường, dòm một hồi rồi trở vào đi lại giường dở mùng mà hỏi vợ rằng: "Bớt mệt hay không má nó?" Người vợ nhướng mắt ngó chồng rồi gật đầu mà đáp rằng: "Bớt. Con Xuân đi hốt thuốc đã về hay chưa?" Thủ Thành bỏ mùng xuống rồi nói rằng: "Chưa về. Thứ đây vô xóm cây xoài mà con nó đi làm sao từ hồi nửa chiều đến bây giờ mà chưa thấy tâm dạng gì hết vậy không biết. Còn thằng Nghĩa, hồi mặt trời gần lặn tôi biểu nó đi ngừa em nó mà sao nó cũng mất biệt. Chắc là ông Tú đi khỏi. Con Xuân nó ở, nó chờ rồi tối, nó không dám về chứ gì. Hồi nãy tôi có dặn thằng Nghĩa vô lối cây táo một đó mà ngừa. Không biết nó chờ không được, nó có đi thẳng vô nhà ông Tú hay không nữa." Thủ Thành nói mấy lời, rồi đi lại bộ dáng giữa, ngồi hút thuốc, ngó chừng mà xăng văng xéo déo. Nên ngồi cũng không yên. Trong đợi hai đứa con đã mòn chí, túng thế, ông ngồi khoanh tay trên gián mà chờ, không thèm dòm nữa. Ngoài đường thì vắng teo, không thấy ai đi qua đi lại. Còn trong nhà thì cũng lặng lẽ. Vợ nằm không cục cửa, chắc đã ngủ rồi. Thủ Thành ngồi nghĩ đến việc nhà. Năm nay là năm Minh Mạng thập nhất, nhằm năm Bính Thân. Mình tuổi mới 63, còn vợ mới 61, mà mình không được mạnh giỏi cho lắm. Còn vợ lại mang bệnh ho. Vợ chồng sanh có hai đứa con. Thằng Lê Thủ Nghĩa năm nay nó được 21 tuổi rồi. Nó là đứa ham học mà ngặt nhà nghèo. Còn mẹ cha thì bệnh hoạn nên nó phải bỏ học để lo cày cuốc mà nuôi mẹ cha. Coi bộ nó phải lòng con chuyên mà tính cậy mai đi nói thì nó lại không chịu. Cứ nói nhà nghèo, nếu đi cưới vợ lại càng thêm tốn hao. Còn đứa con gái là con Xuân, năm nay nó mới 19 tuổi, mà chồng đã đi nói rồi, tính để 20 tuổi sẽ cho cưới. Mà bên nhà chồng, nó cứ theo nài hoài, xin cưới cho sớm. Thủ Thành ngồi suy nghĩ tới đó, bỗng thấy ngoài đường có dạng người đi, liền chạy ra cửa mà ngó, thì thiệt quả hai đứa con ông đi về. Thị Xuân đi trước, đầu cổ chồm bồn, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Còn Thủ Nghĩa đi sau, tay mặt cầm hèo, tay trái xách thang thuốc, mặt mày coi cũng khác sắc. Thủ Thành thấy hai con về khuya mà khí sắc khác thường thì trong lòng lo sợ, liền hỏi rằng: "Có việc gì hay sao mà bay về khuya dữ vậy?" Thị Xuân nghe cha hỏi, vừa muốn níu cha mà khóc, thì Thủ Nghĩa bước tới cản ngang, biểu em vô buồn mà nghĩ, rồi dây lại hỏi cha: "Vậy chứ mẹ có bớt chút nào không?" Thủ Thành nói: "Từ hồi tối đến bây giờ không có ho nữa, nên mới nghỉ đặng một lát đó đa." Thủ Nghĩa liếc cha rồi đi thẳng xuống nhà sau. Thủ Thành hiểu ý đi theo. Còn Thị Xuân dở mùng thăm chừng mẹ rồi đi thẳng vô buồng. Thủ Thành xuống nhà sau ngồi khoanh tay trên trán, ngó chừng Thủ Nghĩa. Còn Thủ Nghĩa xúc xiêu, bỏ than thuốc vô, đặt lên bếp, rồi gần cha mà tỏ rằng mình đi ngừa em vô khỏi hàng gáo. Ngó ra, thấy có dạng người đi, tưởng là em về nên ngồi đó mà chờ. Ngồi chẳng bao lâu, lại nghe có tiếng la làng, lật đật xách hèo mà chạy. Ngó trước mặt không thấy ai đi hết, chạy tới cây táo một. Nghe trong giữa đám dâu của bà Liễu, có tiếng người rên khóc nhỏ nhỏ. Mới xốc riết vô, thì gặp Trần Tấn Thân đương hãm hiếp em mình. Giận mới vác hèo đập nó chạy ra tới đường té nhũi dựa gốc táo. Mình đập hai ba hèo nữa, tưởng nó đã chết rồi, nên bỏ đó, trở vô đám dâu mà cứu em. Nào ngờ khi dắt em về, ra tới cây táo, thì không thấy thay Trần Tấn Thân nữa. Không biết nó làm bộ chết đặng thoát thân, hay là nó đã chết thiệt, mà họ khiêng thay nó họ giấu. Thủ Nghĩa lại nói mình có hỏi con Xuân, thì nó nói hồi bận đi, vừa ra khỏi chợ, nó có gặp Trần Tấn Thân với Lý Thiên Hùng. Tấn Thân theo chọc ghẹo nó hoài, mà nó không thèm nói đi nói lại. Lúc nó đi về, vừa tới cây táo một, thình lình Tấn Thân trong bụi nhảy ra chụp nó kéo riết vào đám dâu. Nó lo làng, được ít tiếng rồi bị Tấn Thân bóp họng, nên nó không la được nữa. Thủ Thành nghe con thuật chuyện thì ngồi lắc đầu mà thở ra chứ không nói chi hết. Thủ Nghĩa dọn cơm rồi vào buồng kêu Thị Xuân ra ăn. Thị Xuân nằm khóc hoài không chịu ra. Hai cha con ngồi ăn cơm, mạnh ai nấy ăn, không nói tiếng chi hết. Chừng ăn gần rồi, Thủ Thành mới hỏi rằng bây giờ con tính đi kiện thằng Trần Tấn Thân hay không? Thủ Nghĩa suy nghĩ một hồi rồi thưa rằng dạ thưa cha, con tính để sáng con sẽ dắt em con lên huyện mà kiện nó. Thủ Thành đi uống nước, rồi lại ngồi một bên con mà nói rằng cha tưởng không nên kiện đâu con. Thưa sao vậy? Con đánh nó dầu không chết thì cũng đã nặng quá rồi. Nếu con còn đi kiện nó nữa, cha em nó tức trí, nó giải tiền ra, nó lo, rồi mình kiện đã thua mà lại còn bị hại nữa đa con. Cha nói vậy cũng phải, mà nó làm như vậy bây giờ thì lặng thinh hay sao? Con Xuân, chồng đã gần cưới rồi, mà chuyện này sớm muộn rồi thiên hạ cũng hay. Nếu mình lặng thinh thì chồng nó đương thèm đi cưới đa. Cưới hay không cưới tự ý nó, chứ biết sao bây giờ. Theo ý cha, đi kiện thì hại nhiều, còn lợi thì không có đó con. Việc ấy tại cha định, thôi để sáng con dọ thử coi. Như nó đi kiện con đánh nó thì con sẽ kiện nó hãm hiếp con Xuân, còn như nó lặng thinh thì thôi. Hai cha con bàn tính với nhau cho đến siêu thuốc tới. Thủ Nghĩa đem cho mẹ uống thuốc xong rồi mới đóng cửa mà đi ngủ. Nhờ than thuốc ấy, rạng ngày vợ Thủ Thành giảm bệnh đi ra đi vô được. Còn Thị Xuân tuy cũng thức dậy nấu nước quét nhà như thường, song trong lòng thì không yên, còn ngoài mặt thì buồn nghiến. Thủ Nghĩa thấy mẹ bệnh giảm thì mừng, mà thấy em ưu sầu thì xốn xang chịu không được. Bèn tính ra chợ hỏi thăm coi Trần Tấn Thân động tình thế nào. Anh ta tưởng cha mẹ nó đã vào đơn mà kiện mình. Nào dè vừa ra đến chợ thì nghe thiên hạ nói, hồi chiều hôm qua Trần Tấn Thân đi chơi trong đường hàng gáo, leo lên cây táo hái trái mà ăn, rủi té gãy tay nhờ Lý Thiên Hùng cõng về. Rồi từ hồi hôm đến giờ, thầy thuốc đến nhà nườm nượp. Thủ Nghĩa nghe nói, trong trí đã biết rằng Trần Tấn Thân không tính kiện thưa chi, nên mới kiếm chuyện mà nói dối như vậy. Bèn trở về nói lại cho cha hay. Về tới nhà thấy em rể là Phạm Kính Chi lên thăm thì càng thêm đau đớn nữa. Dạ, Phạm Kính Chi với Lê Thủ Nghĩa là anh em bạn học với nhau hồi nhỏ. Hai người đồng một tuổi, bấy lâu nay thương yêu nhau như anh em ruột. Kính Chi nhà ở cái rừng, một cô cha, từ khi đi nói Thị Xuân rồi, mỗi lần đến làm rể thì anh vợ em rể gian díu chuyện giảng với nhau tối ngày mà chưa muốn dứt. Nay Kính Chi nghe mẹ vợ nhốm bệnh, lật đật lên nhà trước hỏi thăm coi bệnh nhẹ thế nào, sau nữa dò thử coi Thủ Thành định tháng nào cho làm lễ cưới. Mấy lần trước, hễ Kính Chi lên thì Thủ Nghĩa mừng rỡ, một phút không rời. Chuyến này Thủ Nghĩa đi chợ về chào hỏi sơ sài rồi bỏ đi xuống nhà sau mà mặt lại có sắc buồn. Kính Chi thấy vậy không hiểu có ý gì nên đứng ngồi không yên chỗ. Trong lúc ăn cơm, Thủ Nghĩa cũng ít nói chuyện chứ không phải như mấy lần trước. Chừng ăn cơm rồi, Thủ Nghĩa dòm thấy Kính Chi bước ra sau vườn cau, liền đi theo, rồi hai anh em dắt nhau và đi và nói chuyện dông dài, lần lần tới cái ao sen ở chính giữa vườn, mới ngồi xuống giữa miệng ao mà trò chuyện. Kính Chi thấy Thủ Nghĩa có sắc buồn, hỏi đâu thì nói đó, chớ không phải bô bô ba la như khi trước. Tưởng Thủ Nghĩa vì mẹ đau nên không vui, bèn kiếm chuyện mà nói rằng: "Trên này ông trồng sen trổ bông coi tốt quá, em muốn xin ít bụi đem về trồng trong ao trước nhà em chơi. Dượng muốn nhổ mấy bụi thì nhổ. Để khi khác, chuyến này mẹ ể mình, em không muốn làm rộn cho anh." "Hệ gì?" "Mẹ uống thuốc ông thầy nào đó anh? Ông Tú Đoài ở trong xóm cây xoài. Dưới em có một ông thầy hút thuốc cũng khá quá. Mắc cha nói mẹ nhờ có ông thầy này nên bệnh đã bớt nhiều rồi. Chớ không thì em về rước ông thầy dưới em lên coi mạch mà hút thuốc cho mẹ. Ông Tú Đoài cũng giỏi mà. Bà thân em có dặn nếu lên thăm coi như mẹ bớt thì hỏi thăm cha coi cha có định tháng nào cho cưới, đặng em có sắm lễ vật cho sẵn. Em lên thấy mẹ bớt xong thấy cha không được vui nên em không dám hỏi. Anh có nghe cha tính tháng nào cho cưới hay không?" "Không." "Em cũng không muốn cưới gấp làm chi. Ngặt trong nhà em có hai mẹ con, mẹ thì già còn em thì mắc ở ngoài ruộng hoài. Trong nhà không có ai coi sóc nên khó lòng quá." Thủ Nghĩa nghe Kính Chi nói chuyện lễ cưới chừng nào thì trong lòng càng buồn chừng nấy, cứ ngồi ngó sững xuống ao sen chứ không trả lời chi hết. Kính Chi thấy anh vợ không vui nên không dám hỏi nữa. Cứ ngồi ngó Thủ Nghĩa rồi ngó xuống ao sen, hai người ngồi lặng thinh một hồi rồi Thủ Nghĩa mới day lại mà nói với Kính Chi rằng: "Dượng nó ơi, hai anh em mình tuy nay là anh vợ em rể, song trước vẫn là anh em bạn thân thiết với nhau. Vậy tôi tưởng nếu có việc gì thì phải tỏ thiệt cho nhau biết, chứ không nên giấu giếm. Lúc này mẹ tôi đã đau, mà trong nhà tôi lại còn xảy ra một cái tai họa lớn lắm. Bởi vậy cho nên tôi không vui chút nào hết." Kính Chi nghe nói mấy lời thì trong lòng rất lo sợ, nên lật đật hỏi rằng: "Có việc chi đó, sao từ hồi sớm mai đến bây giờ anh không cho em hay?" "Sớm mai tôi đi chợ về thấy Dượng nó lên thì tôi suy nghĩ hoài, không biết có nên nói cho Dượng nó hay hay không. Bởi vậy cho nên tôi dụ dự không muốn nói ra." "Nếu ý anh ở với em như vậy thì chúng ta có phải là bạn tri kỷ với nhau đâu." "Dượng nó trách cũng phải, ngặt cũng vì tôi thương Dượng nó quá nên tôi không nỡ nói." "Em không hiểu ý anh muốn nói cái gì rồi, thương em sao lại không nỡ nói?" "Số là hôm qua con em tôi nó đi vô xóm cây xoài mà hút thuốc cho mẹ tôi. Nó đi về nửa đường, trời lỡ tối. Đi một mình trên đường vắng, thằng Trần Tấn Luân là con ông Bình, nó cố ý muốn em tôi nên nó đón đường níu lại, rồi bụng miệng kéo riết vô giữa đám dâu mà hãm hiếp. Tuy tôi thấy trời tối, tôi có đi ngừa, nhưng mà chừng tôi nghe la làng, tôi chạy tới thì sự đã dĩ lỡ ra rồi. Tôi nổi giận, tôi vác hào, tôi đập thằng khốn kiếp ấy gãy hết một cái cánh tay. Xong tôi nghĩ dầu tôi đánh chết nó thì cũng không đủ tiền đền bồi cái danh tiết của con em tôi được. Từ hồi hôm đến bây giờ tôi cứ suy nghĩ hoài không biết phải đi kiện nó hay không. Cha tôi nói nó thì giàu, còn mình thì nghèo, sợ kiện không lại nó rồi con em tôi lại càng mang tiếng xấu nhiều hơn nữa. Cái tai họa ở nhà tôi nó lớn như vậy đó. Tôi với Dượng là anh em, nên tôi phải tỏ thiệt cho Dượng nghe, đặng Dượng liệu coi có nên cưới con em tôi hay không. Chớ việc vợ chồng là việc trăm năm, nếu bây giờ tôi không tỏ thiệt để Dượng cưới nó về, rồi ngày sau lậu tiếng ra, thì không tốt chi đó. Kính Chi nghe Thủ Nghĩa nói chừng nào mồ hôi càng nhỏ giọt chừng nấy. Tuy ngồi lặng thinh mà nghe không nói đi nói lại, song trong lòng giận thằng Trần Tấn Thân, rồi thương cô Lê Thị Xuân không biết ngần nào. Thủ Nghĩa nói dứt lời, thì Kính Chi ngồi suy nghĩ một hồi, rồi đáp rằng: "Những lời anh nói với em nãy giờ là lời tâm phúc. anh thương em nên anh đã tỏ hết như vậy, thì em đội ơn anh vô cùng. Hồi nãy anh nói cha cản không muốn cho anh đi kiện.
Em nghĩ cản cũng phải, bởi vì đi kiện ra mình đã không chắc ăn nó, mà lại sợ mẹ hay, rồi mẹ càng thêm rầu rĩ uống thuốc sao cho mạnh, còn vợ em lại càng mang tiếng, thiên hạ chê cười chứ không ít gì. Thôi, việc đó em khuyên anh hãy bỏ qua cho rồi. Em tưởng anh đánh nó gãy tay đó cũng đủ. Còn anh hỏi em vậy chứ, việc đã lỡ như vậy, bây giờ em còn tính cưới hay không? Thì em xin thưa với anh rằng, vợ em nó bị cưỡng bức, ấy là điều tai bay họa gởi, chớ phải nó muốn như vậy hay sao mà em chê, em không cưới. Việc vợ chồng là việc trăm năm, giữ nó phải suy nghĩ lại cho kỹ, chớ nên vội lắm. Có chi đâu mà phải suy nghĩ, trong ý anh sợ em dị lòng em cưới rồi, ngày sau em ăn năn hay sao? Không có phải ý tôi tưởng như vậy đâu. Dượng nó cũng biết, việc của em tôi sớm muộn gì rồi đây thiên hạ cũng hay. Tôi sợ là sợ nếu Dượng cưới rồi, sau Dượng cũng mang tiếng lây nữa chứ. Anh thương em, nên anh nói cạn lời như vậy cũng phải. Song em đã nghĩ kỹ rồi, xin anh đừng nghi ngại chi hết. Chẳng giấu chi anh, bụng em chẳng phải như thường tình vậy đâu. Em biết vợ em, nó bị thằng Trần Tấn Thân hãm hiếp nên nó đã mất chữ trinh rồi. Nhưng mà nó không có tình chi với thằng ấy. Nếu nó giữ một lòng với em, thì em cưới nó có hại chi đâu. Chứ nếu em đi nói nó mà nó đã có tình với người khác, em nói thiệt dầu gương trinh nó còn làu làu, em cũng không dám cưới. Dượng nó thiệt là người đại độ. Nếu Dượng mà có lòng thương em tôi, Dượng chẳng kể miệng thế gian, thì ơn ấy ngàn ngày tôi với em tôi cũng còn ghi tạc. Hai anh em to nhỏ bàn tính với nhau xong rồi, kính chi mới cậy thủ nghĩa, lựa bữa nào cha mẹ vui thì hỏi dọ dùm coi ý cha mẹ muốn tháng nào mới cho cưới. Chuyện giảng vừa xong, liền thấy Thủ Thành đi dạo vườn. Hai anh em lật đật đứng dậy đi theo cha một hồi, rồi dắt nhau trở vô nhà. Chiều lại kính chi xin kiếu mà về. Thủ Nghĩa đưa em rể xuống tới bến, anh em dặn dò với nhau một hồi nữa, rồi mới phân rẽ. Bà Lê Thủ Thành nhờ ông Tú Đoài hốt thuốc nên bệnh càng ngày càng giảm lần lần. Quá nửa tháng thì ngủ biết ngon, và đi chợ đi xóm đều được hết. Còn Lê Thị Xuân tuy hằng ngày cũng đều lo dọn dẹp trong nhà, cũng nấu cơm đi chợ như thường. Song nếu ai ngó kỹ thì thấy sắc mặt chao vao, còn thân thể thì cũng ốm hơn khi trước. Thủ Nghĩa tuy đánh Trần Tấn Thân gãy tay nhưng mà lòng giận cũng chưa nguôi. Đến chừng nghe nói Trần Tấn Thân đã mạnh rồi, song cánh tay mặt oăm oăm như cán vá thì tức cười trong bụng nói thầm rằng vậy cho nó nhớ sau nó không dám đón gái giữa đường mà làm ngang nữa. Ngày qua đêm lại lần lựa kể đã hai trăng. Bữa nọ đưa ngồi ăn cơm chiều, Thủ Nghĩa dòm thấy cha mẹ có sắc vui, bèn đem việc kỉnh chi xin cha mẹ định ngày cưới Thị Xuân ra mà nói. Thị Xuân nghe nói liền thôi ăn, đứng dậy cầm chén đũa mà đi xuống nhà sau. Vợ chồng Thủ Thành bàn tính với nhau định qua đầu tháng năm sẽ cho cưới. Thủ Nghĩa ăn cơm rồi ra đứng giữa cửa thì thấy một tên lính lệ ở ngoài xăm xăm đi vô nhà mà nói rằng quan huyện cho đòi Thủ Nghĩa. Thủ Nghĩa chẳng hiểu có việc chi mà quan huyện cho đòi, bèn lật đật cho cha mẹ hay rồi mặc áo mà đi theo tên lính đặng hầu quan huyện. Khi Thủ Nghĩa đến dinh quan huyện thì trời đã chạng vạng tối rồi. Quan huyện dạy lính đốt đèn cho tỏ rõ rồi mới nói với Thủ Nghĩa rằng qua trấn nhậm huyện này đã 8-9 năm nay. Tuy qua biết ông già em chứ qua chưa biết mặt em. Song qua thường có nghe nói em là người trơn chớt thiệt thà, mà lại có học nho cũng khá. Qua cũng hiểu, người mà có lân la nơi sân trình cửa khổng thì ít ai đành bỏ ông bà mà theo đạo Thiên Chúa bao giờ. Mà không hiểu vì cớ nào trong một năm nay qua được 2-3 cái thơ nói rằng em đã lén mà theo đạo Thiên Chúa rồi. Tuy thơ không có ký tên, nhưng mà nói rõ ràng, coi có đủ bằng cớ lắm. Thủ Nghĩa nghe người ta cáo như vậy thì trong lòng giận lắm, nhưng mà ngoài mặt làm tỉnh đứng khoanh tay mà thưa cùng quan huyện rằng Bẩm quan lớn, họ ghét tôi cho nên họ cáo gian cho tôi. Chứ tôi ở gần đây tôi có vậy hay không, quan lớn cũng đủ biết rồi chứ.
Quan Nguyện ngó Thủ Nghĩa rồi chúm chím cười mà nói rằng, sao qua lại không biết? Có lẽ em cũng hay, có lệnh triều đình cấm đạo ngặt lắm.
Tuy vậy mà qua biết em không có, nên mấy bức thơ rơi qua xé hết, qua không thèm xét làm chi cho mất công.
Thủ Nghĩa cúi lạy quan Nguyện và thưa, quan lớn là cha mẹ dân, quan lớn làm như thế thì ân đức của quan lớn ví như trời biển.
Quan Huyện đợi Thủ Nghĩa dứt lời, rồi tiếp rằng, qua nói chưa hết lời, hồi sớm mơ này, qua có được một cái tờ bên tỉnh gửi qua, nói rằng có người đầu cáo nói em theo đạo Thiên Chúa, nên vậy qua phải tra xét rồi phúc bẩm và giải luôn em qua bển lập tức cho quan trên định đoạt.
Qua rõ biết tánh tình của em, chớ chi họ quy đơn mà họ cáo với qua thì dễ lắm. Ngặt họ cáo lên tỉnh nên qua phải đòi em đến mà tra hỏi, đặng thượng từ cho quan trên. Bây giờ em khai làm sao đâu, em thưa cho qua biết đặng qua có viết phúc bẩm.
Thủ Nghĩa nghe nói mồ hôi nhỏ giọt, liền cúi lạy xin quan Huyện thương, chớ việc họ cáo gian bây giờ có biết sao mà khai.
Quan Huyện lấy lời dịu ngọt mà an ủi Thủ Nghĩa rằng, qua thấy em thiệt thà, qua cũng thương, thôi để qua liệu thế mà cứu giùm em làm phước.
Em chẳng nên lo sợ chi hết, để tối nay qua viết phúc bẩm rồi sáng mai qua trao cho lính cẩm phúc bẩm mà dắt em qua bên tỉnh. Hễ quan trên xem phúc bẩm của qua rồi thì thả em về, không có sao đâu mà sợ. Đêm nay em chịu phiền ngủ dưới trại lính, đặng khuya dậy đi cho sớm.
Thủ Nghĩa lại quan Huyện rồi thì quan Huyện dậy, lính dắt xuống trại. Thủ Nghĩa nghĩ mình là người vô tội mà thấy quan lại có ý thương mình nên trong lòng chẳng có chút nào lo sợ. Chỉ có lo là lo cha mẹ già yếu, sợ e việc này như vậy rồi buồn rầu đó mà thôi. Mà thiệt lo cũng nhầm đó chút, bởi vì vợ chồng Thủ Thành hồi chiều thấy lính đòi con lên hầu quan Huyện chẳng hiểu có việc chi, nên có ý trông con về coi việc hiền dữ thế nào. Trong đến tối rồi tới khuya mà không thấy con về thì trong lòng xốn xang, nằm ngồi không yên chỗ. Đến nửa canh, hai vợ chồng ngồi uống nước mà than thở với nhau. Rồi Thủ Thành xách gậy mà lên Huyện, tính lên đó hỏi thăm coi có việc chi mà con không về. Đến Huyện ở ngoài hỏi thăm lính gác thì họ nói Thủ Nghĩa có tội chi không biết, mà quan Huyện dạy giam trong trại đặng sáng ngày có giải qua tỉnh. Thủ Thành nghe nói biến sắc, nước mắt rưng rưng, tay run bay bẩy, muốn trở về nói cho vợ hay mà bỏ về không đành. Đứng dụ dự một hồi rồi mới tính về lấy tiền đem lo với lính đặng vô cho giáp mặt mà hỏi con cho rõ. Thủ Thành về, vợ hỏi thì giấu không dám nói ra, lén mở rương xé lấy một quan tiền cột vào lưng rồi trở lên Huyện nữa. Lên đến đó thì trống đã trở canh ba. Nhờ có quan tiền nên lính lén dắt vô trại cho cha con gặp nhau. Thủ Nghĩa thuật lại hết những lời của quan Huyện nói với mình hồi hôm cho cha nghe, rồi khuyên cha đừng lo sợ vì mình đã vô tội mà quan Huyện lại có hứa sẽ lập thế cứu giùm. Thủ Thành thấy con tỉnh táo mà lại nghe quan Huyện có lòng thương thì cũng bớt buồn. Chuyện giảng với con được một hồi rồi lính vô biểu phải về, kẻo ở lâu quan hay ắt là bị quở. Khi Thủ Thành bước ra về thì Thủ Nghĩa có dặn nói rằng, xin cha kiếm lời cho khéo mà an ủi mẹ, cho mẹ an lòng. Khuya này có qua bên tỉnh thì chắc chiều mốt con sẽ về tới nhà, không có sao đâu mà sợ.
Thủ Thành về tới nhà, thấy vợ còn trong đèn mà đợi, liền tỏ hết đầu đuôi cớ sự cho vợ nghe và cũng lựa lời mà nói cho vợ khỏi buồn rầu lo sợ. Vợ chồng than thở với nhau một hồi rồi tắt đèn đi ngủ. Tuy hai vợ chồng biết con mình là người vô tội, lại nghe có quan sở tại binh vực, song nằm nhớ tới thân con thì ruột thắt bồi hồi, bởi vậy cho nên nằm trăn trở thổn thức hoài không ngủ được. Nghe tiếng trống đồn trở năm canh, Thủ Thành lồm cồm ngồi dậy đốt đèn, vợ cũng khoác mùng bước ra, kêu con gái thức dậy nấu cơm. Cơm chín rồi, bèn vắt làm hai vắt, vợ hũ mắm, móc vài con mắm sặc, lấy lá chuối gói lại rồi trao cho chồng xách lên huyện đón mà đưa cho con đem theo đặng ăn dọc đường. Thủ Thành tay xách mấy vắt cơm, tay cầm một gói mắm, đứng trước huyện mà chờ từ rừng đông cho đến mặt trời mọc mới thấy Thủ Nghĩa đi ra. Thủ Nghĩa thấy mặt cha thì chẳng xiết nỗi buồn, nhưng mà phải ráng gượng cho cha vững bụng. Thủ Thành đưa cơm với mắm cho con thì rưng rưng nước mắt, chớ không nói được lời chi hết. Tên lính hối đi cho mau đặng qua tỉnh cho sớm. Thủ Nghĩa lấy cơm mắm rồi lật đật đi theo tên lính xuống bến, đặng ngồi xuồng mà đi. Thủ Nghĩa cũng đi theo sau. Thủ Nghĩa ngó lại muốn nói chuyện với cha, song vì bởi lòng những bồi hồi, mắt tràn giọt lụy nên không nói chi được hết. Lúc đi ngang qua chợ, Thủ Nghĩa ngó vào quán rượu, thấy Trần Tấn Thân với Lý Thiên Hùng ngồi uống rượu chỉ mình, rồi ngó nhau mà cười, coi bộ đắc chí lắm, thì có ý mắc cỡ và trong lòng phát nghi. Tới mé sông, Thủ Nghĩa xuống xuồng rồi ngó lên thấy cha đứng trên bờ thì nói vói rằng: "Thôi cha về nghỉ, chắc sớm tối gì thì ngày mai con cũng về." Xuồng đã bơi đi mà Thủ Thành hãy còn đứng ngó theo cho đến đi khuất rồi mới lần bước đi về. Bước vô nhà thấy vợ nằm giàu giàu trong mùng thì sợ vợ buồn mà phát bệnh lại, nên Thủ Thành kiếm lời khuyên giải, lại nói dối rằng mình có gặp quan huyện và quan huyện có hứa rằng hễ Thủ Nghĩa đi đến tỉnh, quan trên xem phúc bẩm rồi thì sẽ thả về liền. Tuy vậy mà bà Lê Thủ Thành cũng không vui, tối ngày cứ nằm giàu giàu, đã không ăn cơm mà hễ có ngồi xuống uống nước thì châu mày ủ mặt. Tối bữa đó bệnh ho trở lại làm cho Thủ Thành lo lắng vô cùng. Sáng ngày sau, Thủ Thành tính bổn thân đi rước ông Tú Đoài chứ không dám sai con gái đi nữa. May vừa bước ra cửa thì thấy rể là Phạm Kỉnh Chi ở cái dừng lên. Thủ Thành trở vô thuật hết mọi chuyện cho rể nghe. Kỉnh Chi nghe thì đau lòng chẳng xiết, liền xin để mình đi rước ông Tú Đoài. Thủ Thành hối con dọn cơm cho Kỉnh Chi ăn. Ăn cơm rồi, Kỉnh Chi mới đi rước thầy thuốc. Nội ngày đó Thủ Thành cứ ngồi lại dán giữa mà trông con hoài, song trông đến tối mà cũng không thấy dạng. Còn Kỉnh Chi rước ông Tú Đoài coi mạch hút thuốc cho mẹ vợ, thuốc uống từ giờ ngọ mà đến tối bệnh cũng không thấy giảm chút nào. Kỉnh Chi thấy nhà bối rối nên không nỡ bỏ mà về. Tối lại Thủ Thành nằm suy nghĩ, chắc là con mình qua đến đó bị quan trên có nhiều việc nên chưa xét tới mà tha liền. Có lẽ hồi chiều này người ta tha thì mai nó mới về tới. Rạng ngày hôm sau, Thủ Thành không thấy con về thì trong lòng phát lo sợ, cứ ra vô mà ngó chừng hoài. Kính Chi thấy vậy bèn xin để cho mình bơi xuồng mà đi đón Thủ Nghĩa, dĩ như đón không gặp thì sẽ đi tuốt qua tỉnh mà hỏi thăm. Vợ chồng Thủ Thành đương trông con mà nghe rể tính như vậy thì rất vừa lòng, nên hối dọn cơm riết cho Kính Chi ăn đặng có đi cho sớm. Kính Chi bơi xuồng đi lần lần đến tối đã qua tới tỉnh mà cũng không gặp được Thủ Nghĩa về. Anh ta trong lòng sinh nghi, tính ở lại đây chờ sáng ngày liệu thế hỏi thăm coi việc lành dữ thế nào, rồi sẽ về thưa lại cho cha mẹ vợ biết. Đêm đó Kỉnh Chi nằm ở dưới xuồng nhịn đói mà ngủ chớ không ăn cơm, bởi vì tuy hồi đi cha vợ có đưa thêm một quan tiền. Xong qua đến đây đã gần hết canh một hồi, thiên hạ đều ngủ hết, có biết mua cơm ở đâu mà ăn. Sáng ngày Kỉnh Chi bơi xuồng lại đậu ngay trước quán mua cơm ăn. Ăn uống xong rồi mới gửi xuồng cho chủ quán mà đi vòng trong chợ, có ý tính kiếm lính tráng mà hỏi thăm coi tin tức anh vợ thế nào. Đi đến trưa mà hỏi không ra mối, túng thế Kỉnh Chi phải trở về quán ăn mà nghỉ. Kỉnh Chi đưa ngồi ngó mong ra đường, trong trí tính coi còn thế nào khác mà hỏi thăm nữa, thì thình lình có một người trai khăn đen áo dài, coi đàng hoàng lắm, ở ngoài bước vô ngồi rồi biểu chủ quán dọn một mâm cơm. Kỉnh Chi có việc buồn trong lòng, cứ ngồi chống tay ngó ra đường chứ không để ý đến người trai ấy. Cách một hồi, người ấy kêu Kỉnh Chi mà hỏi rằng: "Chú ở đâu mà lại đây?" Kỉnh Chi nghe hỏi liền day lại mà đáp rằng: "Tôi ở cái rừng. Chú vô đây có chuyện chi hay không?" Kỉnh Chi không biết có nên nói thiệt hay không nên ú ớ một hồi rồi nói rằng: "Tôi vô đây tính mua vài tay lưới." Miệt cái vần Tân Châu sao mà người ta ưa theo đạo Thiên Chúa quá vậy chú?
Tôi có thấy ai theo ở đâu.
Sao lại không có? Tình Lê Thủ Nghĩa nào ở Tân Châu đó theo đạo mới bị tù rồi.
Sao ông biết?
Sao lại không biết? Tôi làm đề lại trong Vinh Quang án, tôi mới chép cái án của anh ta hồi sớm mai đây.
Đáng kiếp!
Kính Chi nghe nói mồ hôi nhỏ giọt, mặt mũi tái xanh, xong gượng gạo làm tỉnh mà hỏi nữa rằng:
không biết người đó bị kêu án bao nhiêu ông ha?
Quan thượng này, ngài thiệt là người nhân đức. Cái tội đó theo người ta thì chắc là xử trảm, mà ngài có nhân nên ngài kêu án tù chung thân mà thôi.
Uy! Kêu án chung thân mà ông còn nói có nhân.
Triều đình dạy hễ bắt được người có đạo thì phải xử trảm, mà ngài không chém, như thế không phải có nhân sao?
Không biết người bị xử đó có kêu nài chi hay không ông ha?
Nó khóc dữ quá, nó chối nó không có theo đạo, mà chối giống gì? Theo tờ phúc bẩm của quan huyện nói rõ ràng rằng nó nghịch mạng triều đình, lén theo đạo mấy năm nay, nó còn chối gì nữa được?
Phạm Kính Chi càng nghe nói trong lòng càng rối loạn, hỏi thăm nữa không được nên đứng dậy xin một tô nước uống, rồi xuống xuồng mà bơi riết về Tân Châu.